Thưa toàn thể hội chúng, chúng ta học tiếp Thiền Sư Ni. Và hôm nay chúng ta sẽ học Sư Ni Sona. Nếu mà dịch ra theo âm phạn là Tona. Ngài được xem là tinh tấn đệ nhất ở trong chư vị tỳ kheo Ni. Và cuộc đời của Thiền Sư Ni ở đây có thể là chúng ta học nó rất là thiết thực, vì tôi thấy nó nhiều vị, nhất là quý Phật tử nữ bên ngoài đó giống Ngài đây lắm. Cho nên mình cũng học để mình thấy trong cái hoàn cảnh của Ngài cũng chính là hoàn cảnh của mình, và mình sẽ tu được. Bởi vì Ngài tu được và Ngài tu muộn á. Tu muộn tức là sao? Tức là có gia đình, có con rồi mới tu. Thì ở đây Phật tử cũng như vậy đông lắm á, mà Ngài có tới 10 người con chứ không phải một đứa. Và tại sao đi tu nữa? Nó, cái câu chuyện này nó bình thường đó. Nó rất là thường tình, mà chính vì thế cho nên nó rất gần với lại đời sống của quý Phật tử. Trong thời Đức Phật tại thế, sư được sanh trong một gia đình quý tộc ở Savatthi, tức là Xá Vệ. Sau khi lập gia đình, sư sanh được 10 con trai, con gái, và được biệt danh là người nhiều con. Vừa trai vừa gái là 10 người. Khi chồng xuất gia, sư giao lại tài sản cho các con cai quản gia đình, và giao cả tài sản cho con trai, không giữ gì cho mình, tức là hết giao hết. Các con trai và con gái nuôi dưỡng, không bao lâu trở mặt khinh rẻ bà. Bà buồn cho thái độ của các con nên xuất gia trở thành tỳ kheo ni. Thì ở trong một vài tài liệu khác họ nói rõ hơn. Nói rõ hơn nhưng mà cái ý cũng vậy thôi. Có nghĩa là đầu tiên sống như bao nhiêu phụ nữ khác, lớn lên có gia đình hạnh phúc. Đặc biệt là sư này không có vấn đề trắc trở ở trong cái việc tình duyên giữa mình với người bạn đời, mà lại có cái buồn giữa mình với con. Đã. Thì người bạn của sư phát tâm xuất gia trước. Ông bạn phát tâm xuất gia trước. Thì khi mà ông bạn phát tâm xuất gia thì sư không có còn muốn ở ngoài thế gian nữa. Sư đầu tiên sư không chịu cho ông xuất gia, nhưng mà ông vẫn kiên quyết, nên cuối cùng đành phải thuận theo. Thì chưa có xuất gia mà còn ở với hình thức cư sĩ, là giống hệt với Phật tử, nhưng mà có cái tâm là tu theo, tại vì ảnh hưởng bởi ông bạn cho nên là muốn tu. Nhưng chưa có phải là người phát tâm từ đầu, do ảnh hưởng thôi, thì vậy chưa xuất gia. Nhưng mà lúc ông bạn sư phát tâm xuất gia rồi thì sư nghĩ tới cái việc là mình cũng học theo cái gương của ông, cho nên sư không có còn giữ gìn, không có còn cái niệm phải giữ gìn tài sản. Do vậy mà sư mới gọi các con lại, chia hết cho 10 phần của 10 đứa con. Và sư nghĩ rằng hồi nhỏ thì cha mẹ nuôi mấy đứa con, tới bây giờ cha mẹ già thì các con nuôi lại. Cái của này ta cho các con rồi thì 10 đứa thay phiên nhau chăm sóc mẹ. Còn cha thì xuất gia theo hạnh của Sa Môn, tức là không có nhận cái gì của gia đình, đã đi theo Phật rồi. Vậy có sư chưa có xuất gia cho nên là mấy con phải lo lại cho má. Thì mấy người con cũng đồng ý, nhưng mà lo thời gian thì mấy người con này bắt đầu sanh nặng, người này lo nhiều, người kia lo ít. Với lại thấy má ở không mà ăn, trong khi mình làm quần vật, cho nên mới sanh nặng. Nhích lại, người nhích lên chút, người nhích lên chút. Và lúc mà sư giao thì sư không có nghĩ tính toán gì để giữ lại cho phần mình, mà giao hết luôn. Ví dụ như bây giờ anh đã giao 11 phần, còn giữ là 1 phần thì mình lấy cái đó mình dùng, cái này giao sạch sẽ, nghĩ là con sẽ lo cho mình. Nhưng mà không ngờ cuối cùng từ cái lo đầy đủ cho tới từ lo thiếu thốn, từ từ không lo luôn, không lo nữa. Nói thôi giờ tụi con lo cho má như nó đủ rồi, tới 10 người thì giờ con không lo, mấy người kia cũng lo. Mà mỗi người đều nghĩ như vậy cho nên cả 10 người đều không lo. Rồi lúc đó là sư buồn quá. Sư mới nghĩ là mình nuôi được con đầy đủ, lớn khôn, mà bây giờ con bỏ không nuôi. Thôi, mới đi tìm đến tịnh xá của các vị thiền sư ni, tức là tịnh xá của ni đoàn. Ni đoàn hôm bữa là buồn mà đi thôi, nghĩ thấy thái nhân tình như vậy cho nên đi. Thì đi là vô đó gặp Bhattacharya là vị đệ nhất thuyết pháp đó, nói pháp. Nói pháp sau nghe một hơi cái liễu ngộ, liễu ngộ mới nhận ra cái lỗi của mình. Là cái lỗi gì? Là cái lỗi là mình nuôi con nhưng mà mình còn tính toán. Tính toán sao? Tính toán là bây giờ mình gửi hết tài sản cho nó, bắt buộc nó phải sao? Nó phải nuôi lại mình. Tuy là trên cái đạo lý thế gian thì trúng, nhưng mà trong cái đạo của đạo Phật thì như vậy là chưa đúng. Và sư thấy rõ ràng các vị ni ở trong giáo đoàn đó, người ta không có cái tâm niệm là ví dụ mình đi độ sinh, nhưng mình đi độ sinh, mình đi thuyết pháp thì mình không có giao với lại thí chủ đó, tôi lại đây tôi thuyết pháp, bà phải lo cho tôi một năm hai năm. Các sư không có tính cái việc đó, các sư cứ một lòng vậy đó, giúp ai được thì giúp được bao nhiêu thì giúp, không có cái tư niệm là phải đền đáp lại cái công đức và cái nhân duyên mà mình đã gieo. Thành thử ra sư phát hiện được cái khổ thứ nhất, cái lầm thứ nhất là mình đã đi trong cái cuộc đời thế gian tới 10 đứa con mà chờ nó lớn thì mình nghĩ chắc cũng bằng với cô ở đây rồi, cũng 60 tuổi chứ không có ít đâu, thưa phải không? Con mà chờ lớn hết 10 đứa mà lớn hết là 50-60 tuổi chứ không có phải nhỏ đâu. Đó là cái lần đi trong cái đời sống của thế tục lâu quá. Cái lần thứ hai là sự tính toán và cái sự chấp giữ khiến cho tâm tư phiền não, khổ đau. Bây giờ hiểu được, buông xả ra thì tự nhiên thấy nó nhẹ nhàng. Và khi nhận ra mình lầm thì mình sẽ không có giận người khác nữa. Còn mình không nhận ra thì mình sẽ rất là buồn phiền. Và trong trường hợp này thì có thể nói là một số chư ni lớn tuổi xuất gia muộn có trường hợp này, và đa số Phật tử hiện nay đang ngồi đây cũng có rất nhiều người buồn con. Nhờ buồn con mà mới đi Trí Đức đây à. Buồn nó không có tình có nghĩa với mình. Thế bữa nay đi rồi hết buồn luôn. Hôm nay là cái lớp học mà cái bài học này sẽ giúp cho chúng ta không có buồn nữa. Chẳng những không buồn nữa mà mình sẽ có niềm tin rằng mình tu ở đây chứng thánh này nha. Có bao nhiêu thời gian thôi, không có dài, bởi vì tu già lắm. Nhưng mà tinh cần nó dứt khoát. Xin thưa lại là dứt khoát, thấy rõ như vậy rồi. Cho nên không có thèm quay đầu nữa. Đây là một cái bài học mà chúng ta cần phải ghi nhớ. Mình thấy chúng ta cũng thích tu nhưng mà dường như không có dứt khoát. Ví dụ như quý cô giận con, quý cô đi chùa muốn tu lắm nhưng mà bữa nào hết giận rồi thì sao? Thì cũng quấn quýt lại, rồi cũng để ý, rồi dòm ngó, rồi lại bắt đầu phiền não nó nữa. Thì đây là cái gương nè, cái gương khổ vì con. Cái gương này Phật tử nữ nhiều lắm, Phật tử nam thì tôi không biết cái tâm trạng của quý Phật tử nam, nhưng mà Phật tử nữ thì tôi nghe kể thì biết khổ vì con là nhiều lắm. Và dường như cái tình mẹ nó cũng nhiều, tình cha cũng có, nhưng mà vì cái thói quen của người nữ tình cảm nó ướt át vậy đó. Vì người mẹ mang nặng đẻ đau rồi bú mớm, cho nên cái mối liên hệ của họ nhiều hơn là chuyện hợp lý, nó cực khổ hơn, nó gắn bó hơn, nó coi như từ da thịt ở trong bụng này đi ra, thành thử là cái mối quan hệ của nó mật thiết lắm. Nhưng mà mình á, mình quên một chuyện, mình nghĩ là nó từ trong bụng mình ra cho nên nó là của mình, mà mình không biết cái bụng này không phải của mình đó. Mình lộn ở chỗ đó, thưa phải không? Cái bụng này của ai thưa đại chúng? Đúng rồi, của tứ đại, của duyên sinh, tức là nó cũng mượn của tứ đại vậy thôi, chứ nó không phải của mình. Cho nên rất nhiều bị khổ vì con sơ là con của con mà con nói không được. Thực ra không biết nó tới vì cái lý do gì đây nữa à. Có khi nó tới vì quan nghiệp á, nó tới để nó trả lại cái hận cũ gì đây, chứ đâu phải nó tới mà nó yên đâu. Có đứa nó tới vì thuận, nhưng mà có đứa nó tới vì nghịch. Chuyện này quý Phật tử phải am hiểu, mà am hiểu một cách là ví dụ như người ta nói là hành thâm đó. Tức là hiểu cho nó tới nơi tới chốn, chứ đừng có kiểu mà nói thì hiểu mà nhà thực hành thì không hiểu gì hết. Tại vì cái cảm tình của chúng ta đó, cái tình cảm của chúng ta nó là một cái loại nghiệp, chứ nó không phải là một cái, nó không phải là một cái hoàn toàn lúc nào nó cũng có lý, nó là cái nghiệp. Muốn cũng được mà không muốn cũng không được, muốn cũng không được mà không muốn cũng không được, nó là cái nghiệp. Giống như là mình bị lôi vậy thôi. Cho nên cái tình cảm của mình đối với lại con mình đó, nó sâu nặng lắm, và nó dường như là không có dứt được. Có nhiều vị á còn nói là cô nói thì được, nhưng mà cô không có nhận được hết chỗ này đâu. Tại vì mình không có gia đình, mình không có con, nên cái tâm trạng mà cái tình thương của người mẹ đó mình không thể nào cảm nhận được giống như người đã có con. Cho nên biểu con bỏ là cái chuyện không có phải thực tế được. Thật ra không phải mình phi thực tế, nhưng mà tại mình không biết nói cái gì hơn ngoài cái lời Phật nói, thì Phật quán xét như vậy. Và đó, có những cái nghiệp mà đại chúng biết là chúng ta phải trả. Cái nghiệp đó là mình cũng biết nó sai và mình cũng làm, mình phải làm vậy đó. Ở đây có một vị, tôi nói là tôi dẫn thôi, chứ tôi cũng không có chê, không khen, nhưng mình biết là nghiệp. Có một vị mà huynh đệ của tôi á, hồi xưa tôi tức mình lắm, nhưng sao giờ tôi nhận ra được vậy, tôi hết tức mình. Là cái bụng thì yếu, nhưng mà hay ăn những cái thức ăn nguội. Ví dụ như ăn thấy cái món đó ngon dở không biết, nhưng mà phải đem về cất để dành, để dành qua đêm, rồi sáng mai hay ngày mai gì ăn lại mà không có hâm, cứ để về ăn vậy đó. Mà ăn xong thì gì? Thì bệnh có khi bệnh ăn nữa không được, đau bụng tiêu chảy à. Nhưng mà vài ba bữa rồi làm lại y hệt vậy. Hồi đó tôi bực mình lên, ủa tại sao mà ăn kỳ cục vậy? Mà nói gì thì nói, nói gì thì nói, không phải là không hiểu, mà chính bản thân người đó bệnh mà, chứ đâu phải người đó không bệnh, mình mới không bệnh nè. Mình nói người ta nhưng mà mình không có chịu cái khổ đó, còn đương sự đó phải chịu cái khổ đó, nhưng mà vẫn ăn lại như vậy như thường. Thế giờ tôi phát hiện ra rồi, họ phải trả cái nghiệp đó. Trả ra để ăn hết cái nghiệp đó, tự nhiên không ăn nữa. Chứ giờ mình nói câu chừng mai mốt mình ăn. Người ta gọi là mắc quả báo. Có đó, cái chuyện có quả báo là có đó. Chứ nhiều khi mình tức bởi vì đây là huynh đệ của mình, nhưng tức mình tại sao mà ăn cái gì vậy cho nó bệnh. Hay ăn vậy quá à, đừng có ăn vậy. Tội nghiệp, không dám cãi, biết sai mà, nhưng mà vẫn ăn. Cái chuyện mà tôi kể cho đại chúng nghe là một cái nghiệp nhỏ thôi, hiền lành thôi. Nhưng mà chúng ta có nhiều cái nghiệp, có nhiều cái nghiệp nặng. Nhưng mà cái đó phải dùng cái gì đây? Đâu phải là sửa không được. Sửa được thì với điều kiện là trí phải mạnh lắm. Chứ còn nếu không mạnh thì phải theo cái nghiệp thôi à. Nó là cái loại không đáng gì đó. Mình kể cho đại chúng nghe, bây giờ trong cuộc sống của chúng ta toàn bộ đều bị nó chi phối. nghiệp ăn, nghiệp ngủ, nghiệp chơi, nghiệp hết, tất cả đều là nghiệp. Nhưng mình sinh ra đây đó, mẹ con gặp nhau cũng nghiệp đó, chứ gì nó quấn nhau bằng cái kiểu gì không biết, mà không phải muốn bỏ là bỏ. Nó hồi nãy tôi nói cái chuyện mà ăn vậy là mình muốn bỏ nó dễ, cái gì mà bỏ còn không được, huống gì biểu bỏ con, nó đâu có dễ đâu. Cho nên nó là nguyên nhân để mình gặp nữa đó, thưa đại chúng. Vì mình bỏ không được, mình bỏ không được thì bắt buộc phải sao? Phải theo nhau, một là bỏ, hai là không bỏ. Bây giờ không bỏ thì phải theo nhau. Theo nhau đâu phải chỉ một đời, theo nhau rất là nhiều đời. Cho nên là người ta sợ rồi mà Phật nói mình, con phải quyết tâm, con phải dứt khoát. Ba hướng dẫn cho các cháu giữ yên lặng để cho lớp học được thanh tịnh. Cho nên là chúng ta phải nắm một điều, chấp nhận một trong hai trường hợp. Ví dụ bây giờ mà mình không có đạt được cái trạng thái an lạc như mà lòng mình mong muốn á, thì mình phải chấp nhận là tại mình có cái lỗi không quyết tâm, chứ mình không có nên kêu riêu cái chuyện này chuyện kia. Còn nếu như mà mình đã quyết tâm thì mình nhắm một cái con đường mình đi thôi á, thì mình phải chấp nhận nó thiệt thòi một cái bên. Ví dụ nói cụ thể, bây giờ quý cô đã xuất gia tu rồi, quý cô có gia đình trước, có con có cháu, quý cô xuất gia tu rồi. Và trước khi đi tu mình cũng nói rõ, bây giờ là tới đây là ngang đây là xong, chấm dứt, tất cả những việc còn lại không tham gia. Quyết tâm như vậy, sống chết là chỉ có phía bên đạo thôi. Thì ở nhà khi mà điện kêu về, bạn kêu về nó đâu phải mà nó khỏe bạn kêu về, nó con vui quá về chơi, hay là rảnh quá khỏe về chơi, thì sao bệnh này về nuôi giùm. Gia đình bây giờ mắc đi ngoại quốc, đi du lịch không có người giữ nhà, về coi giùm. Thêm chuyện nó còn kỳ hơn nữa, con sanh về nuôi giùm. Có hết đó. Mà mình đã giao ước rồi, vậy mà mấy cô vẫn về. Chứ đâu có phải là mấy cô không về, về mà không ngại luôn. Còn nêu cái lý do lên thầy, thưa thầy, con dâu con nó sạch con về nuôi nó. Nói tỉnh bơ, nói như là không hề có cái chuyện gì xảy ra. Nói cho tới ông thầy, nhiều khi ông phải ngộ đạo, ông giật mình, ủa vậy đó hả? Nói tỉnh tới vậy. Cái đó là một cái mà mình thấy là mình chính mình là đi sai cái điều mà mình vẽ ra thôi. Rồi sao mình tu mình phiền não hoài, mình hỏi tại sao, thiệt ra là mình đâu có tu. Mình chỉ đổi cái hình thức cho nó có vẻ lạ, giúp nó thay đổi không khí đỡ chán thôi, chứ còn mình không có tu nên nó lụi sụi lắm. Cái người mà tu đã ít rồi, mà trong số người tu mà những người thái độ kiên quyết tu cho đúng Phật lại ít hơn nữa. Chứ không phải nói tu là giống hệt nhau đâu. Trong 100 người, trong 1000 người, được chừng 5 người, 10 người là giống như cái đời sống mà Phật vẽ ra cho mình, chỉ cho mình. Còn lại là chúng ta cũng bị tạp. Do đó mà chúng ta phải chấp nhận là kết quả chúng ta không được bao nhiêu, cũng nên không nên phiền, cũng đừng thắc mắc tại sao vậy. Đâu có tại sao gì, mình cũng không có giải quyết được gì. Mình ra đây là để giải quyết vấn đề nghiệp, mình phát tâm xuất gia là mình có được cái thiện chí. Nhưng mà trên cái bước đường thực tập thì chúng ta chưa có dứt khoát. Thì quý Phật tử bên ngoài cũng vậy đó, những cái chuyện lăng nhăng trong đời sống của quý vị mà nó kéo dài hoài là tại vì cũng không dứt khoát. Mình không chấp nhận thiệt thòi một bên. Bây giờ như trường hợp mình mới đưa ra, bây giờ chư ni nói là má hay là cô hay là bà đã nói rồi từ đầu dứt khoát với con như vậy rồi, bây giờ sống chết vì cái chuyện mà hồi đó con đồng ý rồi, bây giờ là không về, nó sẽ buồn, nó sẽ giận. Chấp nhận cái buồn giận á, qua khúc thời gian nó quen rồi thôi, khỏe đó. Đủ cái bản lĩnh đó thì chúng ta chọn cái phương cách này thì đúng như lời Phật dạy, phải chọn thôi. Nhưng mà ai cấm mình không chọn cái cách đó được, có ai đâu mà cấm. Cái tình thương trong lòng mình suy nghĩ tới suy nghĩ lui. Cho nên có nhiều khi chị em trong viện đó, nó cũng gặp phải những tình trạng này. Người thân mà nó ở trong những cái hoàn cảnh là bế tắc, không nghe thì thôi, nghe cái là tu không được, nghe cái là muốn trồi về liền. mình phải, ta nói khuyên răng rồi chằn lại rồi nhắc nhở, có khi thì năn nỉ, có khi thì nộ, làm cho nó đủ cách hết, làm cho nhớ để tạo cái sức mạnh, tạo cái sức mạnh làm giữ được cái tâm kiên cố của mình, giữ được cái đạo nghiệp của mình. Thật ra có về cũng không bao giờ giải quyết xong, vì nó là nghiệp của mình thôi, làm sao giải quyết xong. Về là thêm nghiệp hay là bớt nghiệp đó, trên cái lý đó thì mình biết. À, bây giờ nó kêu mình về, mình về mình tưởng đâu mình lo xong là rồi thôi khỏe, nhưng mà không, về là một cái rồi là bắt đầu nó tạo ra rồi, cứ vậy mà về, cứ vậy mà về, là nó không xong mình cũng không xong. Cái đường ở thế gian á, nó cái đường trầm luân sinh tử từ vô lượng kiếp mà, cho nên chỗ này phải thức tỉnh, phải mạnh mẽ. À, nhờ ở đây là con nó tệ quá cho nên sư mới đi một phát đi luôn, chứ nếu mà nó còn cà dùng cà nhằn là cũng không đi được. Cho nên những cái duyên tệ bây giờ quý Phật tử phải thấy đó là cái phước còn lại của mình. Tại vì cho dù như mình nó không tệ với mình ở với nó thì quấn bích nuôi qua nuôi lại cũng không có đi tới được cái kết quả có tốt đẹp là được giải thoát, mà chỉ là trăm lớn. Thì có chung đụng, có qua lại với nhau thì chỉ có phiền não, vui thì cũng có vui nhưng mà đâu có cái vui nào trọn vẹn đó. Quý Phật tử thấy già 70-80 tuổi rồi mà giữ con giữ cháu, có khi giữ mệt muốn chết mà con về nó không cảm nhận được, trời ơi sao má giờ này không cho nó ăn, trời ơi nó là bà nội mình chứ nó đâu phải con mình. Giờ nó rầy lên mình chứ, rầy lại rồi nín thinh là tại sao, tại vì mình già mình ăn một cơm của nó, cho nó nhiều cái chuyện tự ái trong đó. Vậy sao ăn chi nữa, thôi đừng ăn. Cái đó là những cái mà cái hình ảnh sống động. Không phải là mình tự ái để mình khó khăn, mình làm sao mình thức tỉnh được. Cái chuyện mà ngày xưa mình nuôi đó, mình nuôi được, mình không có cằn nhằn gì, nhưng mà có nhiều người cằn nhằn này nha. Nhưng mà không sáng suốt là cằn nhằn, nuôi con mình đẻ ra chứ ai mà vừa nuôi vừa cũng cằn nhằn đó. Đồ quỷ báo hại, không biết ở đâu ra, đẻ ra xong rồi chửi nó đồ quỷ, đồ ăn hại. Nhiều khi nó làm cái gì trái ý đó, mẹ cho nó nhớ hết. Nó nhớ hết sao mình già nó làm lại y hệt vậy đó. Mình có một sư cô cũng trang lứa đó. Bây giờ sư cô đó thì không có ở Linh Chiếu, nó cũng không có ở đây. Lâu lâu gặp chỉ cái chuyện mắc cười. Tức là có dạo mẹ chỉ già mà nhà không có ai, chỉ phải về nuôi mẹ. Thì nuôi mẹ thì đi già lẫn lẫn nhưng mà cũng nửa tỉnh nửa quên, chứ không phải bà tỉnh hết quên hết. Cái bữa đó bà ngồi bà nói từ từ mà chị nói chị không có quên á. Tại vì nói con bây giờ má thấy đạo Phật hay lắm, chị cũng mừng quá, chị tưởng đâu bà giác ngộ được cái lý gì đây. Chị nói má thấy gì hay, má nói con nghe. Nói má thấy hay lắm con ơi, hồi xưa má nắm tay con đi chơi, bây giờ con nắm tay má đi chơi. Hồi xưa đó má đút con ăn, bây giờ con đút má ăn. Hồi xưa đó mà con cãi má la con, bây giờ má cãi con la má. Ý là không có khác một nét, nó y ráng với nhau vậy đó. Rồi xưa đó tới giờ đi ngủ mà con không chịu ngủ thì má phải dẫn con lên giường, má dỗ ngủ đi ngoan ngoan má cưng. Bây giờ con cũng làm má y hệt vậy, má mâm ngủ ngon. Chị kể tức là tại vì chị cũng làm má chỉ vậy mà đó là hạnh phúc đó. Nhưng mà có khi rầy tại vì già, có khi lộn quên nhiều, hoặc là ăn ví dụ cái này mà đi ăn qua cái kia đó là bà già không biết vui hay buồn mà nói vậy đó. Tức là cũng có khi buồn nói cái kiểu nói khéo vậy đó. Thật ra chúng ta thấy là rõ ràng là một cái sự vay trả, một cái nợ nần sanh ra rồi trả. Nó không có cái gì là gọi là của mình để mình tính phải vậy phải kia phải khác, không biết đường đâu mà tính. Tại vì hồi trước mình không biết mình làm cái gì, cái chuyện đời trước mình không biết giữ mình với người đó kiểu nào. Bây giờ ra mình ngã giá đâu có được, phải khi hồi trước mình biết á, cái món hàng này nó như thế nào, nó nguyên nhân mình không biết, mình quên rồi. Bây giờ nó ra thì nó diễn cái bài đó, nó cứ luôn diễn tiếp trước mắt vậy. Và có nhiều cái mình không như ý, nhưng mình bây giờ phải nắm rõ do nghiệp. Mà đã do nghiệp rồi thì ta lo ta chuyển thôi, chứ đâu có cái cách mà cầm ràm nó chi, cầm ràm nó thì nó cũng vậy. Vì vậy mà có nhiều Phật tử đó đã gặp quý thầy cô và mới nói một cái lời cảm niệm rất là chân thành, nói là nếu mà tụi con không gặp Phật pháp con chết rồi. Mà giờ con sống có nghĩa là con không chết, tôi nói cũng có thể sống được, chỉ cần đổi qua một cái cảm thọ, một cái kiến giải của mình. Có nhiều khi mình cố chấp quá, mình cố chấp quá cho nên mình thấy mình khổ không thể nào thay đổi. Cái mình nghe Phật cái mình buông xong rồi cái mình thấy ủa sao khỏe quá. Như vậy là rõ ràng đó là mình sai lầm, mình mê mờ vậy thôi. Chứ sự thật nó không phải vậy, sự thật nó khác rồi. Sự thật nó là duyên sinh, nó không có cái gì thật, nó chỉ là tạm giai mượn, mình chuyển được nó thì mọi việc nó đều thay đổi hết. Cho nên tu là một hình thức chuyển nghiệp thôi, chứ đâu có gì. Chuyển cái nghiệp xấu thành ra cái nghiệp tốt, rồi chuyển những cái nghiệp sanh diệt thành ra hết sanh diệt, để là chúng ta giải thoát. Thì sư đây là một cái tấm gương để cho quý Phật tử hiện giờ mà con đang ngủ nghịch thấy để mà tỉnh. Đầu tiên đó là sư tu cư sĩ, tu cư sĩ mà sao mà thấy không ổn. Với lại cái kiểu ấm lạnh của cuộc đời là cái lẽ đương nhiên, đừng có trách làm gì. Tại sao tôi nói đương nhiên? Tại vì nó y cứ trên nhân quả mà nó diễn tiến. Không phải là tất cả mọi đứa con trên thế gian này đều có hiếu, cũng không phải tất cả mọi đứa con trên thế gian này đều bất hiếu. Cho nên không thể lấy trường hợp của người này mà làm cái trường hợp của mình được. Mình phải hiểu, ở Đạo Phật nó có hai chữ bình đẳng, mà bình đẳng trên lý nhân duyên. Xin thưa như vậy, chứ không phải là bình đẳng mà không có nhân duyên. Như tại sao mà trong một vàng con của quý Phật tử thương đứa này nhiều đứa chết. Dầu không nói ra nhưng mà trong lòng rõ ràng nó có. Nó hạt, cái đứa này nó hạt hơn. Không nói nhưng mà nó cũng biết hả. Và mình cũng biết, tại vì cái nhân duyên giữa mình với nó có cái sự vai trả, cái sự giao kèo rõ ràng. Cho nên có những đứa cái tính cách của nó rất tốt với mình, còn những đứa tính cách nó rất kỳ cục với mình. Thật ra mình cũng kỳ cục với nó, mình cũng làm cho nó khổ lắm, nó hận nó mới ra nó đòi lại. Nhưng mình thấy cái chuyện A Xà Thế đòi một cách cái bằng ráo riết, đòi tới cạn tàu ráo máng tới ông vua cha chết rồi mới hết hồn. Hết hồn đó là cái chuyện đó là qua cái giai đoạn sau của cái đời sau của ổng, chứ còn đời trước ổng đòi cho đủ thôi. Đó. Chúng ta thấy rõ ràng chúng ta gặp gỡ nhau đây là vấn đề nghiệp. Có nợ nó mới có nghiệp. Vì vậy ngày xưa Hòa Thượng Ân Sư ngài nói là tôi là kẻ có nợ với Tăng đi. Có nợ thì trả, nhưng mà người nào biết đòi thì tôi mới trả, còn không đòi thôi. Vì thầy nghĩ như vậy cho nên thầy độ mình không có mệt mỏi. Chứ thầy nghĩ tôi là người có ơn với Tăng Ni là chết. Bởi vì Tăng Ni đâu phải ai cũng nghĩ tới ơn của thầy. Chứ mình nghĩ mình có ơn với người ta mà người ta không đền ơn mình thì mình sao? Mình tức. Đã. Còn nghĩ là mình có nợ với Tăng Ni cho nên là cứ trả. Mà chính vì vậy nên công đức của thầy vô lượng. Vì thầy làm mà thầy không có tính. Cũng như sư này, khi mà nhìn thấy được cái cuộc sống của Ni Đoàn, cái sinh hoạt của chư Ni, và thấy được, nhận được cái giáo pháp của Đức Phật rồi, sư tỉnh thức liền. À thì ra là chư vị người ta không có bắt buộc ai phải nuôi người ta. Người ta cứ theo duyên, người ta thích thật, người ta sống, có thì ăn, không có thì thôi. Người ta không lấy cái đời sống giả tạm này làm cái đời sống chánh, mà người ta chỉ mượn cái đó để người ta giải quyết cái vấn đề nghiệp quả mà thôi. Cho nên có thì ăn, không có thì thôi. Mà thưa với đại chúng, đã còn cái duyên để sống thì không bao giờ chết đói. Nó rõ ràng lắm, không bao giờ luôn. Mà nếu hết duyên là bây giờ nằm trong đống vàng cũng chết như thường. Thì không bao giờ mà sợ rằng mình chết đói. Tự nhiên cũng có người thương à. Tôi thấy cái điều này nó rất là rõ ràng. Không bao giờ mà chúng ta đi trái lại với lại cái lý duyên sinh đâu. Nó luôn luôn đi theo cái lý duyên sinh đó. Vì nó rất là hợp mà tình hợp lý, mà nó hợp lý nhân quả đó. À, cái ổi thì nó phải ra, hột ổi thì nó phải ra. Cái ổi là cái chuyện đó là muôn đời rồi, nó là chân lý rồi. Cho nên quý Phật tử đừng có bao giờ sợ. Nếu như là mình không có phước thì mình phải thiệt thòi, nhưng mà không có phước thì mình đừng có sợ thiệt thòi, mà mình chỉ lo trồng phước mà thôi, gieo trồng cái công đức mà thôi, chứ không có phải lo gì cho chuyện khác. Do vậy cho nên cái cuộc sống của mình nó thảnh thơi hơn và nó yên ổn hơn, mình chấp nhận được hiện cảnh một cách rất là sáng suốt và bản lĩnh. Chẳng những chấp nhận mà còn có đủ sức để chuyển hóa cái hiện cảnh đó, chứ không phải là chúng ta chỉ chấp nhận đơn thuần mà thôi, chuyển luôn được. Như hồi sáng đó, đáng lẽ có thì giờ đó, mình nói về cái sự tích cái chuông cho đại chúng nghe, vì nó cũng liên hệ tới vấn đề nhân quả. Cái chuông đầu tiên đó, mà được đúc ra đó, là cái chuông của vua Lương Võ Đế. Nghĩ ra cái chuyện đúc chuông, lý do là như thế nào? Ông có một bà, không biết hậu hay phi, mà gọi là bà Từ Thị hay là Hy Thị. Bà này là ái phi, ông rất yêu thương bà, nhưng mà bà lại tà kiến. Trong khi Lương Võ Đế thì làm sao? Lại mến đạo, mộ đạo. Thì bữa đó, ông mới thỉnh Chư Tăng. Chư Tăng là ở trong cái đạo tràng của Hòa Thượng Chí Công. Thì Hòa Thượng Chí Công ngày xưa là một vị Hòa Thượng ngộ đạo, đến để mà cúng dường. Bà ghét lắm. Bà mới nói phen này bà sẽ lập tẩy mấy ông thầy mà ông vua thương, ông vua kính cho ông thấy. Bà mới âm thầm, bà sai gia nhân giết 100 con chó, lấy thịt của nó để làm cái bánh cúng dường cho Chư Tăng. Thì khi mà Hòa Thượng Chí Công dẫn đoàn tới rồi lễ lượt rồi dâng bánh, thì tất cả đều êm xuôi hết. Quý thầy nhận bánh đồ hết, bỏ vô tay nải, không ăn nhưng mà bỏ tay nải đem về, nhận hết, không có ai trả bánh lại. Thì khi đi rồi bà mới kêu vô Lương Võ Đế là bà nói đó, bệ hạ thấy không? Bệ hạ nói với thiếp là mấy vị này là chân tăng, có thần thông, có trí tuệ. Nếu như mà có trí tuệ thì đã không nhận bánh. Bệ hạ có biết là cái số bánh mà thần thiếp làm cho bệ hạ cúng là thần thiếp giết 100 con chó. Thần thiếp thử coi mấy thầy có biết hay không, mà rõ ràng là mấy thầy đem đi về sạch sẽ hết, không có thầy nào mà từ chối cái số bánh đó. Cho nên bệ hạ tin người, kính người một cách không có sáng suốt. Ông vua ông nghe, ủa thì ra là vậy, nó đúng đó. Thần thiếp muốn thử coi mấy hòa thượng này như thế nào. Ông nổi giận lên, cái tà kiến ông bắt đầu nổi lên. Ông mới phi ngựa đi, kèm theo cái đoàn mà cái gì quân, cái gì mà của ông vua đó. Hộ gì? Mấy cái người mà cái sát bên vua đó kêu quân gì đó không biết nữa. Hộ vệ quân cái gì đó đi theo, không biết cái gì mà đi theo ổng để bảo vệ, ổng đi theo. Đi theo lại cái chùa này, ổng tính sẽ coi như là sát phạt hết quý thầy. Ngày xưa mà ổng tin rằng quý thầy này đã chân tăng, đã chứng thánh rồi, giờ thấy tệ quá, bánh mặn bánh chay gì cũng không biết, gom đi hết. Thì trên đường ổng tới chùa Hòa Thượng Chí Công á, thì ổng thay gặp ngài đứng ngay chỗ bìa rình, nó là ngay trên đường đi gặp ngài Chí Công. Thắng ngựa lại đằng đằng sát khí, bước xuống tuôn gươm ra đánh chém bắt cho rồi, tại sao dám gạt vua là khi quân. Hòa Thượng Chí Công đứng cái ông nói, ủa sao hòa thượng không ở chùa mà lại đứng ngay đây? Ông nói, ở chùa thì đi tốn đoạn đường hơi xa, ta ở đây chờ bệ hạ chém cho nó gần chút. Nói đâu, như câu chuyện nó qua có nhiều cái tình tiết mà mình thấy hấp dẫn á. Ông không biết bây giờ sao thì cái gươm này tuốt ra rồi, bây giờ ông nói một câu rồi nó mới giật mình này, cái gươm này nó giật mình phân nửa thôi. Ủa sao mà hòa thượng biết là tôi tìm hòa thượng để chém? Nó biết cái sao không biết. Tại sao biết? Là ta biết ông tới đây chém ta, cho nên ta đứng đây ta chờ nè. Thứ nhất là đỡ đường xa, thứ hai là đỡ quen áo mắt, quen ố máu tanh trong cửa chùa. Chém ta trước đi, hả, chém được ta rồi hãy tới chùa. Ông nói, nếu mà hòa thượng biết như vậy, tại sao hồi nãy hòa thượng lại nhận hết cái bánh làm chi vậy? Hòa thượng biết rõ là hòa thượng có được cái thần thông rồi, mà tại sao lại còn ăn bánh mặn? Hòa thượng nói, ai bảo ông ta ăn bánh mặn? Ây chứ ngài nhận hết, ta dĩ nhiên là ta nhận hết, cúng thì mới nhận, ta gieo duyên cho ngươi có phước. Nè, ta có hai cái tay áo luôn nha. Đây, tay áo này lớn lắm. Cái đải mà ta
đựng cái bánh của ta đem theo, bánh chay á là cái đãi bên tay phải, cái bánh của người cúng là cái đãi bên tay trái. Tất cả bánh mà thịt chó đó Chư Tăng để trong cái tay trái này nè, ta nhận hết cho ngươi rồi, để ngươi có phước. Còn cái người hại thì ta không tính, bởi vì tâm cúng là tâm của Lương Võ Đế, còn hại là của Từ Thị, của Hy Thị. Cho nên là ta đó đã nhận này là gieo duyên với ông, nhưng mà quý thầy không có ăn cái bánh thịt chó này đâu. Chỗ này đây là chỗ mà ta chôn bánh nè, đứng ngay cái chỗ chôn bánh đó. Rồi quý thầy ta ăn cái bánh mà ta đem theo, bữa nay ngươi cúng nhưng mà chùa cũng phải mất công làm bánh đó. Biết trước luôn tới cái tâm của Hy Thị như vậy. Mà Thượng Chí Công hồi xưa được xem là đã chứng thánh. Nếu ngươi không tin á, nếu vua không tin á, tôi đào lên cho vua. Thì đào, phải đào thôi, đào lên. Đào lên thấy một đống bánh hả? Và mình mấy cái này thì nó hơi hư cấu nha, có sao kể vậy theo sách chứ không biết như thế nào. Và Hòa Thượng chỉ nói bây giờ tôi đứng này chú nguyện, nhà vua sẽ nhận ra được nhiều cái sự thật. Thì ngài đứng này chú nguyện sao, nói là nó vô hoàng lại ra 100 con chó con, 100 con chó con đứng dậy chạy. Tức là cái thịt chó đó được cứu trở lại bằng cái thần lực của Hòa Thượng, và cái thịt chó đó trả lại, không có thương tổn chúng sinh. Ông nghe xong một cái rồi ông sụm xuống liền tại chỗ. Cho nên sau Lương Võ Đế mới có cái bộ sám hối Lương Hoàng Sám đó, là xuất phát từ cái câu chuyện này đấy. Mà ngoài ra nó là xuất phát của cái chuông nữa, cái đàn chung nữa. Lúc đó là Lương Võ Đế thất sắc, ta nói là bủng rủng tay chân, thất kinh. Và càng kính tin ta mở là coi như không có bao giờ lay chuyển nữa, kiên cố không lay chuyển. Thì chúng ta thấy rõ ràng. Nhưng mà cái quả báo của Hy Thị nè, thì sau đó về thì khỏi nói là cái chuyện vua Lương Võ Đế kể lại cho Hy Thị nghe rồi. Nhưng mà cái tà kiến của cô đó nó vẫn chưa có dễ dàng gì mà nó gột rửa được. Sau cái cổ chết, cổ chết thì bữa đó Lương Võ Đế nằm chim bao, vì đây là bà thiếp yêu của vua mà. Cho nên cô về thôi, cô khóc, cô than, cô nói bệ hạ ơi, thiếp bây giờ trở thành con mãng xà rồi, trùng, những cái loài trùng nó đục nó cắn ở trong cái thân thể của thiếp là đau đớn vô cùng. Mình thấy vậy chứ con rắn là, thưa đại chúng, mà con rắn càng lớn là trùng nó càng nhiều á, nó sống vậy chứ mà bao nhiêu cái con nó bu thôi, nó phải trả cái nghiệp đó, thưa đại chúng, phải trả như vậy thôi. Mình thấy nó vậy chứ nó cũng đau đớn chứ, con rắn là nó không sướng gì đâu. Mình thấy nó mình sợ, mà đã vậy là thêm cái là cái tình cảm của mọi thứ đối với nó đều sao, đều là ghét hết, không có ai thích cái con rắn hết, vậy nó chịu nhiều cái ác báo lắm, thành mãng xà. Và bà mới nói rõ là vì cái tâm ác của thiếp đó. Bây giờ nhớ lại cái chuyện mà bệ hạ kể là thiếp hối hận nhưng mà đã muộn rồi, bây giờ bệ hạ làm sao sắm sửa lập đàn á để mà sám hối cho thiếp, đặng thiếp hướng về đó, hướng cái tâm về đó đổi những cái tội lỗi của mình, và thiếp phải có một cái gì để nó dễ nhận ra được. Ngay khi mà bệ hạ tạo cái đàn á thì ổng mới thưa cùng với quý sư, thì quý sư nói mượn cái tiếng chuông á để nó, cái âm hưởng nó vang vậy đó, nó vang nó dễ cảm nhận, cái âm thanh nó dễ cảm nhận. Cho nên trong cái tiếng chuông nó gửi theo cái lòng từ của người thầy, người ta đúc cái chuông ra. Thì cái chuông đầu tiên đúc ra là để cho bà Hy Thị này sám hối. Và cái đàn cái bộ Lương Hoàng Sám là cái bộ mà do Hòa Thượng Chí Công lập ra theo lời thỉnh cầu của vua Lương Võ Đế. Và cái đàn đó Hòa Thượng phải tổ chức cho nó trang nghiêm, mà lập đúc một cái chuông cho bà Hy Thị. Bà nghe cái tiếng chuông mà bà gột rửa chuyển đổi từ từ để mà thoát khỏi cái thân mãn xà của bà. Thì quả nhiên sau khi lập đàn rồi cứ trường canh, rồi cứ giờ đóng chuông, rồi sám hối liên tục với cái tâm thành khẩn của Lương Võ Đế cộng với lại cái tâm của bà chuyển hóa, thì bà mới thoát được kiếp mãn xà. Và đó là lịch sử có là cái chuông cũng như bộ Lương Hoàng Sám. Nên là cái nhân quả đó, bà dù là phi là hậu gì đó, bà quyền lực một cõi nhưng mà không qua khỏi cái quyền lực của nhân quả, không chạy đi đâu khỏi hết. Như là chúng ta càng có quyền lực thì càng phải dè dặt cái vấn đề ứng xử, bởi vì cái ứng xử nó sẽ kéo theo nhân quả. Thì cái chỗ này là phải học Phật mới có thể giữ được cho mình cái phước, giữ được cho mình cái đức, để mà chúng ta không có sa vào tội lỗi, làm những cái công việc hoặc là tác nghiệp nguy hiểm, không chỉ cho một mình mà có khi ảnh hưởng tới thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Cho nên cuộc sống ngày hôm nay của chúng ta đều là kết quả của nghiệp báo. Mà mình được làm người là quý rồi, chứ nếu không làm mãn xà thì sao? Đó, thế phải không? Nếu mà làm mãn xà là nhiều cái con nó lúc nhúc nó theo mình làm sao? Như quý vị thấy con trâu, con bò, thấy gì trên mình của nó nhiều con lắm nha. Trong con trâu của nó có nhiều cái con bù mắt á, cái con bù mắt nó bu con trâu. Với lại hồi xưa ở đây mình lúc mà đi cất chùa, đi tới luôn mình thấy buổi chiều á là cò trắng nó đầy hết. Mình không biết tại sao đây có cò trắng, thật ra con cò đó đi theo con trâu hoặc là con bò, nó ăn cái con ở trên cái con bò á, thành thử ra lúc nào nó cũng nhảy cà tưng ở trên cái lưng con trâu. Và cái con bù mắt á mình thấy nó nhỏ nhỏ, chứ nếu nó bu mình đi Phật tử sẽ thấy sao, bực bội lắm hả. Con bò mắt bu á là mình phải hiểu đó. Cho nên ở trên cái con trâu đó nó cũng bực bội, nên nó có cái đuôi đó, nó đánh qua đánh lại là cái con kia bu nó, mà nó bự quá, cái đuôi nó ngắn quá, nó đánh được con khúc, là còn một khúc nó phải chịu suốt đời cho mấy cái con này cứ nhúc nhích trên mình. Có những cái nghiệp mà chúng ta phải chịu, phải trả, không có nói gì chấp nhận. Thì cái nghiệp thương chồng thương con này là cái nghiệp mà chúng ta vay từ hồi đời nào. Bây giờ nếu không muốn thì đừng có, mà có rồi mà giờ đã xả ly được rồi thì ráng, phải ráng giữ được cái đó. Chứ còn nếu mà mình không có giữ được đó, thì nó tiếp tục nữa chứ sao chứ. Cho nên cái chỗ này mình phải tỉnh sáng. Chư ni nào mà xuất gia cái lúc còn gọi là đồng tinh xuất gia là phước lớn lắm. Nó không có kẹt ở trong cái tâm trạng mà rây rứt, mà nó không cưa quyết định của người mà có gia đình. Người có gia đình xuất gia là họ thiệt thòi hơn mình nhiều lắm, cái dụng công phu của họ yếu lắm. Chỉ trừ khi bản lĩnh như quý sư này thì mới có thể ổn được, còn không là khó tu lắm. Thử ra quý vị đã được có phước như vậy tu hành mà không có chịu kiên định, thấy vậy mà chị em thấy chưa, nhiều khi mình thảnh thơi như vậy mà không chịu thảnh thơi, bắt đầu nhúc nhích là bị mấy bò mắt nó bu á, bò mắt nó bu trong tâm, nhúc nhích không có yên. Nay nghĩ cái này, mai nghĩ cái kia, mốt nghĩ cái nọ, sẽ mất đạo nghiệp nữa. Rồi lại tiếp tục gặp nhau trong dòng thân bằng quyến thuộc, nó vây khốn hoài. Cái này là một cái bài học rất là lớn. Thì thiệt ra mình kể cho chư huynh đệ nghe để rồi mỗi người tự quyết định, chứ cũng không ai ép ai được đâu. Bởi vì mình cũng chưa có xong đây nè. Nhưng mà mình thấy rõ ràng, nếu chúng ta chỉ có vấn đề nghiệp để giải quyết mà thôi. Mà gây ra, tạo ra rồi là thương lắm, thương rồi dây dưa, không có quên được. Cái này nó khổ tâm lắm. Ở đây chúng ta thấy cái gương của sư ni này là một cái tấm gương sáng cho quý vị noi theo. Sư suy nghĩ ta lớn tuổi mới xuất gia nên hết sức tinh cần, trong khi hầu hạ các trưởng lão ni, sư thức đêm tu học và kiên trì học tập, không biến nhát, không sao lãng, như người chụp nắm các cây cột mái hiên hay chụp nắm các cành cây trong đêm tối để tránh đầu khỏi va chạm vào các vật. Hạnh tinh tấn của sư được mọi người biết, và bậc đạo sư biết được trí tuệ của sư đã chín mùi, nên phóng hào quang quá hiện trước mặt sư và nói bài kệ: ai sống 100 năm không thấy câu bất tử, tốt hơn sống một ngày thấy được câu bất tử. Câu bất tử là gì? Là câu không có lời. Câu không lời là câu gì? Là cái câu không ngôn, không ngữ, không sanh, không diệt. Chính là tâm Phật của mình. Cái câu này cũng được học trong bản kinh Pháp Cú. Cho nên cái cuộc sống của chúng ta bị quen theo một cái quan niệm á. Ví dụ như mình mà được tới 60 tuổi trở lên thì mình có một cái vui là mình sống không có yếu, mình cũng được tương đối. Còn nếu mà mình được thọ 70-80 tuổi mình thấy mới hài lòng là mình sống thọ. Mình cứ tính ở trên thời gian mà mình không tính ở trên cái trí tuệ và cái chất lượng trong cái cuộc sống đó. Thưa phải vậy không? Cho nên ai cũng sao ráng đặng cho mình sống được tương đối, mà không biết rằng tốt hơn sống một ngày thôi mà giác ngộ được cái chân lý. Chứ sống lâu mà sống mê muội nó có lợi ích gì đâu. Nó chỉ là một cái hình thức trả nghiệp mà thôi. Nhất là sống mà bệnh tật á. Dù sống mà khỏe thì không nói gì, sống mà bệnh là khổ, mình là khổ trên người thì ra cũng rầu lắm à. Trong những trường hợp đó cũng không phải muốn chết mà được. Thôi thì đừng muốn gì hết, đi cho nó khỏe. Vì cái vấn đề là mình sống sao cũng được, miễn là mình phải thức tỉnh. Thức tỉnh là điều cần phải có của những người có trí tuệ, của những người học Phật. Chứ còn cái vấn đề được bao nhiêu tuổi kệ đó, cái chuyện này nhân gian có cười cũng kệ họ. Ta nói ôi chết yểu, nói vậy thì ngon đi chê tổ nhân tông đi. Ngài Pháp Lo kìa, Ngài Pháp Lo bao nhiêu tuổi? 43 tuổi. Vậy mà bây giờ mình lại vẫn còn lại, tới giờ vẫn còn lại là dám chê đâu. Còn tổ nhân tông 50 mấy, 51 tuổi à. Tới bây giờ cái dỗ của tổ là cả nước Việt Nam này cùng lại nè, xúm nhau mà lại nè, ai dám chê ngài chết yểu, thì phải không? Đó, những cái gương mình thấy rõ ràng lắm. Vậy mà trong thầm thầm trong tâm mình cũng muốn là thôi phải trên 60 để mình được phục nguyện hưởng thọ 60. Còn nếu 59 thì hưởng dương 59, làm như nó hơi tuổi chút. Cái này nó vẫn còn ăn nó đâu trong cái tâm thủy cái máu huyết của mình. Cho nên là mình tu mình mỗi ngày mình phải gột rửa chút sống cho nó thanh thản, nó phóng khoáng. Chỉ cần người ta giác ngộ rồi là một phút một giây thôi ta cũng giải quyết rồi, xong hết trơn. Sát na thì diệt khước a tỳ nghiệp, nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sanh, tự chiêu bạc thiệt trần sa kiếp. Là nếu mà các ông tu như ta nói đó, vô minh thật tánh tức Phật thánh, quyển quá không thân tức pháp thân, nhận ra được cái chỗ đó thì chỉ trong một sát na thôi thì tiêu hết nghiệp trong cái ngục a tỳ. Đây là lời của ai? Của Ngài Huyền Giác trong chín đầu ca. Ta bảo đảm với các ông, nếu mà ta đem cái lưỡi này mà giọng gió chúng sanh, tự chiêu bạc thiệt trần sa kiếp, tự chiêu ở trong cái ngục cắt lưỡi á, trong khi số kiếp như trần sa, dám nguyện như vậy, dám hứa như vậy. Nghĩa là chỉ cần chúng ta tỉnh thức nhận ra được và không còn tác nghiệp nữa thì cái nghiệp trong địa ngục chúng ta sẽ giải quyết được hết. Giải quyết không có nghĩa là quỵt nợ đâu thưa đại chúng, mà trả một lượt, mà trả mà chấp nhận một cách rất là bình an, không có thấy gì khổ. Cái tinh thần của đạo giác ngộ là như vậy, cái hùng lực của đạo giác ngộ là như vậy. Không có gì để chúng ta phải khiếp đảm sợ hãi, tại vì cái thân này cũng giả thôi mà. Cái đau này đau cùng cực là nó xả thân, đau quá chịu nổi thì sao, chết thì xong rồi. Rồi ai cũng phải qua cái này thôi mà. Nhưng mà có người nhẹ nhàng thì không đau quá. Xin chọn bệnh tim làm cái nơi về cuối cùng thì nó mau. Xiết lên cái, rồi đi. Không mấy phút thôi. Cho nên bệnh tim là mừng chứ sao bệnh tim hết. Trời ơi con bệnh tim, chúc mừng, bệnh tim chết ngon á. Không biết vì lại sợ bệnh tim. Cho nên là chúng ta có nhiều cái, có nhiều cái chỗ để chúng ta vui, chứ không có cái gì phải buồn. Ai mà không chết, mà muốn chết thì phải có chút bệnh mới chết được chứ. Thì bây giờ phải có chút bệnh nào để mà chết nhanh, chết khỏe. Có những cái gì mà chúng ta lại hết hồn, lại sợ hãi. Nên chúng ta cứ đi ngược lại với cái sự thật. Cho nên chúng ta phải đối đầu với cái khổ liên miên. Vì sự thật rồi thì nó đâu có chạy đi đâu khỏi. Mà chúng ta cứ không muốn nhìn nó, không muốn chấp nhận nó. Đó là cái điều vô lý. Bởi vì chúng ta mê cho nên là sống 100 năm mà không thấy câu bất tử, khổ quá đi. Mình khổ mà mình còn làm người xung quanh mình khổ theo. Bị lúc đó mình là bà rồi, phải không? Mình sống 100 năm mình là bà cóc rồi. Cho nên là mình nói mình phải nghe. Bay mà không nghe tao hả? Là bay sai. Nhưng mà bà cóc rồi, bà nói cái gì cũng phải nghe. Mà bà nói những cái chuyện của cóc sao lắm. Bà nói những cái chuyện mà bà chắc cả 100 năm thấy ai mà chịu cho nổi. Cho nên là chúng ta thấy hiểu đạo Phật rồi sống phải là thống khoái, an ổn. Ý là chưa có thành thánh, thành thần vậy. Mình chỉ cần mở cái tâm lượng của chúng ta, mở cái sai của chúng ta rồi thì có thể nói là trí lực, hồn lực và từ lực đầy đủ. Khi Đức Phật nói câu này xong, sư chứng được quả A-la-hán. Tức là vừa nói câu 4 câu nãy mình mới nói. Ở đây mình cũng nói xong mà cũng ai chứng cái gì. Thế Tôn tán thán sư là tỳ kheo ni tinh tấn đệ nhất. Tuy là tu già nhưng mà tinh tấn. Ở trong viện mình á, nó cũng có đủ hết nhiều gương. Ở đây cũng có mấy cô, 1-2 cô thôi không nhiều mà cũng rất tinh tấn. Giỏi hơn mấy cô trẻ nhiều, có lạ vậy. Đó là vừa già thì bây giờ á, cái lệnh của viện già không nhận. Nhưng mà lâu lâu có nhiều bà già Triệu Châu chứ không phải dở rồi nè. Nhiều bà già ngon hơn bà trẻ nhiều lắm. Mấy cô trẻ thua. Giờ giấc cái tụng niệm cũng chuẩn. Mà cái làm việc á, là làm hơn mấy cô. Ví dụ buổi chiều á, mấy cô trẻ thì đôi khi còn học hành, học xuống rồi có người thì đọc thêm sách vở hoặc làm chuyện linh tinh này. Cái cô già này cô học là cô đi ra ngoài đồng cô làm cỏ, vì cô đâu có cần học nữa. Cô già rồi cô không có còn hoằng pháp ni gia vụ lợi sanh vi bản ngoại. Cho nên cô cứ cùi cùi cô ngồi ngoài cỏ cô làm. Cô làm hết cái bãi cỏ này tới bãi cỏ kia, không nói gì ai, không gây gỗ với ai, không làm phiền não ai. Đó, già vậy mới là có thể nghe bài kệ mà chứng thánh được lại. Cho nên chúng ta thấy có những cái cuộc sống nó đơn giản mà sao mình không chịu, mình không đơn giản được. Mình thấy buồn, phải đi kiếm bạn nói chuyện chút, đặng nó ra chuyện. Hả, nói chuyện thì ra chuyện, nó phải vậy thôi. Còn bà già này bà đã hết chuyện để buồn rồi. Nhiều chuyện quá rồi, đi qua hết trong đời rồi, không còn muốn cái chuyện gì nữa. Cho nên là cứ mình thấy ở đây có một hai cô lớn tuổi rất tốt. Thì cái gương đang vậy, nói tu già thành đạo với điều kiện là phải tinh tấn. Phải tinh tấn mới được. Một hôm, suy tư đến quả chứng của mình, sư phấn khởi nói lên bài kệ: ta sanh được 10 con trong thân chất chứa này, do vậy ta già yếu, ta đến tỳ kheo ni. Nói lại cuộc đời, lúc già yếu rồi mới tới gặp giáo đoàn tỳ kheo ni. Nàng thuyết pháp cho ta, ở đây Hòa Thượng Minh Châu dịch chữ nàng, chứ đúng là sư á, sư ni thuyết pháp cho ta về uẩn xứ và giới, tức là về thân quán thân không thật á. Nếu nói theo giáo lý của Nguyên Thủy A Hàm thì nó là tứ niệm xứ, mà nếu nói theo Bát Nhã thì là đan quán bát, Bát Nhã là quán ngũ uẩn giai không đó. Và về uẩn xứ và giới, nghe pháp sư thuyết giảng cắt tóc và xuất gia. Cho nên nói những cái chuyện mình thấy bình thường dễ thương, ta khổ quá, cái ta lợi ta nghe pháp ở Tí Đức Ni. Xong rồi nghe xong cái tự nhiên ta hết khổ, ta muốn đi tu, thấy phải không? Rất là gần gũi với chúng ta. Ta học lời sư dạy, thiên nhãn ta thanh tịnh. Tức là hồi xưa cái nhìn của mình nó rất là ô nhiễm, cái nhìn của mình nó rất là khổ đau. Nhưng mà từ khi mình nghe được lời pháp, thiên nhãn là cái nhìn, mà cái nhìn nó sáng suốt, cái nhìn nó rộng xa thì gọi là thiên. Còn cái nhìn mà nó cạn cợt, nó tối tăm thì gọi là gì? Nhục nhãn hay là phàm phu, chứ không có gì khác. Cho nên ngay bây giờ chúng ta vẫn có thể có thiên nhãn nếu chúng ta nhìn đúng theo cái chân lý Phật dạy. Nó có năm nhãn lận: nhục nhãn, thiên nhãn, rồi huệ nhãn, là gì, pháp nhãn và gì, Phật nhãn. Năm cái nhãn này nó đều có trong một chúng hữu tình. Nếu mà một chúng hữu tình tùy theo cái mức độ mê ngộ mà chúng ta có năm cái nhãn này. Chứ đâu có phải là chia ra cái địa vị thứ lớp là ai kia mới có, mình không có. Nếu mà mình thấy theo cái thấy sáng suốt thiện lành thì là thiên nhãn, thấy được còn thật tướng đắc pháp là pháp nhãn, huệ nhãn. Còn cái thấy viên mãn tự lợi lợi tha là Phật, Phật nhãn. Thì chúng ta có thể chúng ta có được nè: nhục nhãn thì chắc rồi, thứ hai là thiên nhãn, thứ ba là pháp nhãn, và thứ tư là huệ nhãn. Chúng ta có khả năng đi qua đi lại trong bốn cái nhãn này, tùy theo cái tâm trạng của chúng ta, cái công phu của chúng ta. Thiên nhãn ta thanh tịnh, ta biết các đời trước, chỗ ta sống đời trước. Ta tu pháp vô tướng, nhất tâm khéo thiền định, tức thời ta giải thoát, không chấp thủ tịch tịnh. Ở chỗ này cái câu này nó rất là sâu. Giải thoát thì không có chấp mê trượt trần thế đã đành rồi, nhưng mà cũng không chấp luôn cả tịch tịnh. Tức là hồi sáng cái câu hỏi là gì? Vô kiến, tri kiến mà lập tri á, là vô minh bổn, cho nên không được chấp. Thành thử ra tri kiến phải sao? Vô kiến. Thì cái bài học này cũng dạy không có chấp, kể cả cái pháp tu, kể cả cái tịch tịnh là cái chỗ chứng đắc á, cũng không chấp. Năm quẩn được liễu tri, đứng lại gốc bị cắt, tham dục ta không có. Đứng lại là dừng cái nghiệp lại, cái gốc nghiệp bị cắt, không có còn phát triển, không còn tăng trưởng nữa. Cho nên là tham dục mới chấm dứt. Căn cứ địa kiên trì, ta không có tham dục được sanh từ căn cứ địa vững chắc. Có nghĩa là ta không dao động. Căn cứ địa là chỗ thật địa đó. Mà Tổ Quy Sơn ngày đó là thật địa là, thì là sao? Thực tế lý địa bất thọ nhất trần. Ở cái chỗ thực tế, cái đất chân thật đó, thì không có một bãi trần. Câu này nó giống như cái câu bản lai vô nhất vật của lục tổ trong Pháp Bảo Đàm Kinh đó. Thì hai cái này nó cùng một tinh thần. Còn vạn hạnh môn trung thì bất xả nhất pháp. Ở cái chỗ thật thì nó không có một mãi trần, nhưng mà muốn sống được cái chỗ đó, muốn viên mãn được thì phải là trong cửa môn hạnh, không bỏ một pháp lành. Nhớ là phải pháp lành chứ không phải mà pháp ác. Nên là chúng ta vẫn có những cái phước như mình giúp đỡ từ thiện xã hội của Phật tử đó, nhưng mà làm mà đừng kẹt trong đó, đừng có tính. Có nhiều vị thì cũng thích làm, mà làm xong rồi bắt đầu về nhà viết lại, cái liệt kê ra, cái đưa lên, cái tính. Như vậy đó là chưa có được hoàn hảo, làm bỏ. Như vậy mới là đúng cái tinh thần này. Từ nay ta không còn vấn đề phải tái sanh, tức là đã vượt khỏi sanh tử rồi. Lậu đã tận, việc làm đã xong, không còn trở lại cái cõi đời này nữa. Đó là cái kết quả của các vị Thánh Tăng A-la-hán. Và đó cũng là kết quả tương lai của tất cả chúng ta, nếu như chúng ta đi đúng theo cái con đường Phật dạy. Và mình tin tưởng rằng chắc chắn mình sẽ đi được tới đó, chừng nào thì không biết. Xin hết. Ở đây thì quý cô có một cái chia sẻ như thế này, trao đổi với thầy xem có ý kiến của quý Phật tử như thế nào. Thật ra thì mình cũng muốn cái duyên nó đến với Phật tử thuận lợi nhất trong cái sắp xếp tổ chức để tu học. Phía chư ni thì ổn rồi, vì chư ni thì không có các cái duyên như là các cháu đi theo. Và ở cái khóa tu của Phật tử á, mình nghĩ là tội nghiệp Phật tử về chùa tu mà giờ có con nhỏ, nếu mà không cho đi theo thì ai giữ, nên cho theo về chùa. Mà muốn về chùa mà cho đạo tràng thanh tịnh á, thì các cháu không có được ồn. Như mình đã tổ chức gần như là một cái lớp, nó có hai chuyện. Thứ nhất là giữ được đạo tràng bên người lớn yên, thứ hai lại tập trung được các cháu để dạy cho các cháu về đạo từ cái tuổi còn thơ. Thở ra mấy cô phải thêm một cái khâu nữa là có cái khóa học cho trẻ em, và mấy cô phải thêm cái công tác là hướng dẫn các cháu. Cái này nó phải có người, không có người làm được. Hồi xưa mình không có dám nghĩ tới chuyện này, sau đó có một cô xuất gia tu học ở đây, cô nói hồi xưa con là cô giáo mầm non, cho con xin lãnh mấy chục cháu đó. Từ lúc cô xin lãnh đó, mình mới yên được, thì chúng ta mới có được cái sinh hoạt mà Phật tử thấy rồi. Cho nên cái phần của Phật tử đó, cái lớp đó thì như vậy, nó đại chúng, nó phổ thông, nên mình đón nhận các cháu về trong một cái khuôn viên sinh hoạt riêng của các cháu. Nhưng mà cái lớp này thì như thế này, cái lớp này thì quý Phật tử cũng biết là ăn ké, nhưng mà giờ lấn mà ké mà quá luôn, lấn qua bên cái chính rồi. Vì cái tâm tu của Phật tử nó rất là thuần thành, nó rất là đáng quý. Cho nên cái lớp này nó mang cái tính là giống như kia là trung cấp, này cao cấp vậy, lớn hơn một chút, bởi vì cái thời gian tu nó cũng dài hơn, và cái mức độ mình sắp xếp á, nó trang nghiêm hơn. Cho nên là mình phải giữ cho được cái thanh tịnh của cái khóa tu. Chứ bây giờ có một số phụ huynh chúng ta cũng có mấy cháu đem theo, mà cái khóa này là chư ni tại viện á, cũng phải theo học. Ví dụ như hôm nay cái giờ học này thì chư ni không bỏ được như cái ngày của Phật tử. Ngày của Phật tử mà phục vụ cho 1.500 người thì chư ni học không có được. Còn cái lớp này hồi xưa mình tính chừng 100-200 người, thành thử ra mấy chị em vẫn học. Và vì đây là cái lớp của chư ni, cho nên mấy chị em mà không học thì thiệt thòi cho ni chúng quá, cho nên ni chúng phải học. Do vậy mà cái phạm vi làm việc á, nó hạn chế hơn, để mình còn cái thì giờ mà mình theo cái khóa tu, cho nên không có tổ chức được để giữ các cháu nhỏ. Cho mình xin thưa với Phật tử mà có các cháu, mình sẽ đưa ra cái sinh hoạt như thế này. Nếu như quý Phật tử đem theo á, thì các cháu đó phải bảo đảm giữ được trật tự, tức là các cháu phải yên. Hoặc là quý Phật tử phải giữ sao không đưa vào được khóa tu, để cho cái khóa tu, bị đây là khóa tu của chư ni, mà Phật tử đi theo cũng phải chấp nhận theo cái quy tắc của bên chư ni, tức là tăng tiến trên vấn đề sinh hoạt và công phu. Thì nếu mà các cháu đi theo thì phụ huynh À, phải chịu thiệt là phải giữ các cháu, chứ bên chùa không có người giữ. Mình phải giữ trong cái một cái khu vực riêng, à, mình chỉ về chùa để mình giống như là mình hưởng được cái không khí của chùa trong cái ngày tu. Nhưng mà phải giữ bảo đảm là các cháu không ồn. Còn nếu như các cháu đây mà nó có tức nghiêng, nó vô luôn khóa tu như người lớn thì cái đó quá tốt. Nhưng mà phải được như vậy cơ, chứ không được như vậy thì nó lại ảnh hưởng tới đại chúng. Thì mình chỉ trình bày cái hoàn cảnh, cái duyên như vậy thì quý Phật tử tự chúng ta mình có thể sắp xếp được, thưa phải không? À, có một số Phật tử cũng thấy thương là vậy nè, ham tu mà giờ kẹt con bỏ không được, mà trong cái khóa này thì quý Phật tử phải chuẩn bị cho nó tốt. Nếu mà mình thấy mình chăng nó không nổi mà mình vẫn muốn tu thì coi có thể gửi được không, ở đâu ở nhà đó thì mình gửi. Còn nếu mình đem tới thì mình luôn luôn giữ được cho cái tiêu chuẩn của đạo tràng nó được thanh tịnh. Vì cái khóa này là quý Phật tử đến là người ta chọn cái gì? Người ta chọn cái thanh tịnh của khóa tu mà người ta đến. Bây giờ mình không giữ được như vậy đó thì làm cho Phật tử nó bị thiệt thòi và thất vọng ở trong cái vấn đề mình nương đạo tràng để mình tu. Thưa đạo tràng có đồng ý như vậy không? Dạ. Quý Phật tử đồng ý. Vậy thì xin quý Phật tử chúng ta sẽ chọn một cái phương án để mình có thể tự tu tốt và giúp cho đạo tràng cùng tu tốt. À, thưa với đại chúng, hôm nay là ngày cuối chúng ta tu của năm Giáp Ngọ, và hôm trước thì cũng đúng pháp, chư huynh đệ của ngoại viện thường chiếu cũng có nói là ngày cuối xin được tạ pháp. Mình thưa rõ với chư ni và đại chúng như thế này, cái tâm niệm mà xin tạ pháp là đúng pháp. Một năm học mà nếu như bây giờ mình, tại sao mình giải thích, tại sao Phật tử không hiểu? Phật tử tưởng là chư ni không có biết tạ pháp, rồi trách mấy cô không biết. Cho nên xin nói để cho Phật tử hiểu là chư ni có xin tạ pháp. Nhưng mà mình đã thưa như thế này là trong Phật giáo đó thì cái ngày mà quan trọng đó, không phải là cái ngày cuối năm này mà là cái ngày mãn hạ đó. Cái ngày mãn hạ đó là cái ngày được xem là ngày Tết của chư tăng chư ni. Và chư ni mình đã có cái lễ tạ pháp ngay cái bữa cúng quả đường nhân cái ngày mãn hạ rồi. Thì đối với Phật tử vừa rồi, cái tuần vừa rồi đã có tạ pháp và mình không có dám nhận cái lễ tạ pháp mà phải thỉnh hòa thượng, tức là núp với cái bóng ngài chứ không có dám đương đầu ra với cái lễ tạ pháp. Bởi vì quý cô nghĩ làm sao mà mình dám nhận cái lễ đó, bởi vì cái công đức nó ít mà cái tuổi nó cũng có trẻ nữa, thêm bệnh tật nhiều nó không thể nhận được. Do vậy mà cái lễ tạ pháp của đạo tràng Phật tử thì là xong rồi, và hòa thượng chủ trì, mình núp làm sao thôi, nó yên thân rồi. Còn hôm nay thì hòa thượng không có chủ trì, vì hòa thượng không có qua theo cái lễ, tại vì cái ngày của Phật tử thì hòa thượng có làm lễ quy y, tức là ngài có một cái Phật sự trong đó, là đó đang ngài có mặt. Còn đây là chuyện của bên ni mình, ngài không có ngài, cho nên là mình chỉ là ngay cái giờ quả đường của cái tháng 7 đó thì chư ni cũng như là đại diện chung là bạch cho mình, cũng không dám nhận theo cái lễ tạ pháp riêng cho cái chuyện tạ pháp. Thì thưa để cho quý Phật tử biết là chư ni có biết nguyên tắc, chư ni cũng đã thưa đàng hoàng, nhưng mà ở đây mình xin chế thì Phật tử có đầy đủ được cái kính tính, quý cô cũng biết đó, nhưng mà cái lý do là mình không có dám. Nhưng mà sao thí dụ Phật tử học ở đạo tràng nào tới cuối năm thì Phật tử cứ làm đúng, và đạo tràng mình Phật tử cũng đã làm đúng rồi, như vậy là coi như xong, không có ai nợ ai. Mình chợt nhớ tới bốn câu thơ mình cũng thích của một Phật tử nữ cư sĩ, là còn gặp nhau cuộc đời như lợi danh tựa, chỉ để tình thương lại với đời. Và đây chính là tình thương của chúng ta, tình thương của những người con gái Như Lai đã xuất gia hoặc là chuẩn bị xuất gia. Dạ, dạ, xin mời hội chúng hồi hướng.
Chúng mà sanh vô tầng thế huyền đoàn pháp ma môn vô lượng thế huyền học Phật.